Vietnamese Basic Course, Revised Lessons 69 to 100, 1982 edition, Lesson 78, Part 1, Vocabulary.
1. Ăn cắp. Họ tìm cách ăn cắp tiền của dân.
2. Ăn hối lộ lót tay. Cán bộ ăn hối lộ lót tay của hành khách.
3. Cấp thiết. Yêu cầu cấp thiết. Hiện nay là có đủ lương thực cho dân.
4. Cướp giật. Nó cướp giật ví của cô ấy.
5. Đấu tranh. Chúng ta phải đấu tranh chống nạn ăn hối lộ lót tay.
6. Chen lấn. Hành khách chen lấn để mua vé.
7. Ga xe lửa ở đâu?
8. Giữ gìn. Xin ông giữ gìn quần áo này cho tôi.
9. Hạn chế. Việc bán vé ở ga có nhiều hạn chế.
10. Hiện tượng. Hiện tượng hòa bình và trật tự đang diễn ra khắp nơi.
11. Loại trừ. Khoa học chưa loại trừ được tất cả các bệnh.
12. Lượt. Đến lượt chúng tôi mua vé.
13. Lưu lượng. Lưu lượng hành khách mỗi ngày có đến 1 vạn lượt người.
14. Ngày lễ. Ngày lễ là ngày nghỉ.
15. Ngày Tết. Ngày Tết là ngày cả gia đình họp nhau lại.
16. Phòng chạy tàu. Phòng chạy tàu ở bên phải nhà ga.
17. Phòng nghiệp vụ. Cán bộ làm việc ở phòng nghiệp vụ kia.
18. Phục vụ. Để làm tốt việc phục vụ khách hàng đi tàu.
19. So sánh. Vì sao có sự so sánh đó?
20. Tài sản. Chúng tìm cách ăn cắp, cướp giật tài sản của hành khách.
21. Tên lưu manh. Có một tên lưu manh cướp giật cái ví của cô Lan.
22. Tình trạng. Một số cán bộ còn tình trạng ăn hối lộ lót tay của hành khách.
23. Tiền án. Tên lưu manh đó có tiền án.
24. Tiêu cực. Phải loại trừ các hiện tượng tiêu cực.
25. Theo dõi. Anh nên theo dõi cuộc điều tra này.
26. Toa. Tôi gặp anh ở toa cuối.
27. Tháo dỡ. Nhiều tên lưu manh tháo dỡ các trang bị của toa.
28. Thoải mái. Các hành khách đều thoải mái vui vẻ.
29. Trật tự. Phải có trật tự, đừng có xô đẩy.
30. Vận tải. Họ thiếu phương tiện vận tải.
31. Vệ sinh. Nhà ga tuy nhỏ bé, nhưng trật tự và vệ sinh.
32. Vui vẻ. Năm mới, chúc ông vui vẻ.
33. Xếp hàng. Tôi xếp hàng mua vé.
34. Xô đẩy. Đừng xô đẩy. End of part 1. Part 2. Reading selection, lesson 78.
Kết quả của cuộc đấu tranh chống tiêu cực và xây dựng nếp sống mới ở ga Hà Nội. Nếu so sánh về quy mô và trang bị kỹ thuật của ga Hà Nội ngày nay và ga Hà Nội trước năm 1965, thì ai cũng thấy rõ, ga Hà Nội giờ đây đã tốt hơn trước nhiều. Khu vực nhà ga được mở rộng gấp 2-3 lần trước đây, có đủ các khu nhà chờ, phòng đợi tàu, phòng bán vé, phòng chạy tàu và các phòng nghiệp vụ. Tuy vậy, nhiều hành khách đi tàu vẫn thấy ga Hà Nội năm 1965 tuy nhỏ bé nhưng lại trật tự vệ sinh. Hành khách từ khi xếp hàng mua vé đến khi vào ga lên tàu đều thoải mái vui vẻ hơn ở ga Hà Nội hiện nay.
Vì sao có sự so sánh đó? Trước hết là do những năm gần đây ga Hà Nội luôn luôn là một nơi tập trung hành khách đông nhất nước ta. Lưu lượng hành khách một ngày đêm qua lại ga là 3 vạn lượt người, ngày lễ và ngày Tết lên đến 5 vạn lượt người. Với số lượng hành khách tăng gấp hàng chục lần trước đây mà phương tiện vận tải chỉ có 50% so với yêu cầu, đồng thời do thiếu lực lượng giữ gìn trật tự nên khu vực ga Hà Nội luôn luôn có những hiện tượng vi phạm nếp sống mới như chen lấn, xô đẩy khi mua vé, khi vào ga, lên tàu.
Trong những tháng đầu năm 1980, qua theo dõi tình hình khu vực ga Hà Nội, các đồng chí ở đây cho biết, trong khu vực ga Hà Nội có gần 100 tên lưu manh có tiền án hoạt động. Chúng tìm cách ăn cắp, cướp giật tài sản của hành khách, tháo dỡ các trang bị, thiết bị ở toa xe, ở nhà ga. Chúng tổ chức xô đẩy, chen lấn, gây tình hình căng thẳng ở nơi bán vé, rồi mua vé bán lại với giá cao.
Trước tình hình đó, việc tổ chức bán vé ở ga lại có nhiều hạn chế. Một số cán bộ, công nhân viên của ga còn tình trạng ăn hối lộ lót tay của hành khách, nên hành khách đi tàu ở ga Hà Nội gặp nhiều khó khăn.
Để làm tốt việc phục vụ hành khách đi tàu, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải xây dựng được một nếp sống mới ở khu vực ga Hà Nội, phải loại trừ các hiện tượng tiêu cực để phục vụ hành khách.
End of part 2, lesson 78. Lesson 79, part 1, vocabulary.
1. Bàn. Các ông muốn chúng ta bàn điều gì?
2. Bất mãn. Có nhiều người bất mãn về sự chen lấn xô đẩy ở khu vực nhà ga Hà Nội.
Cần thiết. Chỉ nên mua những thứ cần thiết thôi.
Cuộc đời. Cuộc đời chiến sĩ biên phòng rất khổ.
5. Chân chính. Vì sống chân chính cho nên khổ.
6. Chủ nghĩa khổ hạnh. Không có tiền thì phải theo chủ nghĩa khổ hạnh vậy.
7. Day dứt. Quên không mua gà quay nên bà ấy day dứt mình quá.
8. Đầu mối. Chủ nghĩa tiêu cực là đầu mối của sự bất mãn.
9. Giản dị. Đời sống ở nông thôn rất giản dị.
10. Hưởng. Có làm thì mới hưởng được.
11. Kháng chiến. Kháng chiến nhiều năm khổ quá, bây giờ thì phải hưởng đời chứ.
12. Lạc hậu. Không có nước nào lạc hậu cả, chỉ có chậm tiến mà thôi.
Lành mạnh. Sống lành mạnh như thế thì bị ốm thế nào được.
14. Lĩnh. Tôi lĩnh lương mỗi tháng một lần.
15. Luận điệu. Tôi thấy có những người đưa ra những luận điệu như sau.
16. Mặc cảm. Bị day dứt vì cái mặc cảm thiếu thốn.
17. Một chút. Ông đọc to lên một chút.
18. Nối. Nối hai đầu lại.
19. Phong lưu. Dạo này, ông ấy phong lưu lắm.
20. Phù hợp. Những luận điệu trên không phù hợp.
21. Tiếc. Tôi rất tiếc không đi được.
22. Tằn tiện. Phải tằn tiện mới sống ở vùng này được.
23. Tất nhiên. Tất nhiên ai cũng muốn sống sung sướng.
24. Tiện lợi. Nếu cứ chạy theo những thứ cần thiết tiện lợi, thì không bao giờ sung sướng được.
25. Tiêu thụ. Xã hội Mỹ là một xã hội tiêu thụ.
26. Tư tưởng. Rất dễ xảy ra tư tưởng làm tiền.
27. Thả lỏng. Nếu thả lỏng thì nối hai đầu không được.
28. Tội lỗi. Đó là đầu mối tội lỗi.
29. Thành tựu. Bây giờ thì hưởng những thành tựu của khoa học kỹ thuật.
30. Thiên tai. Nhưng hiện nay ta gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai và chiến tranh gây ra.
31. Thực tế. Những luận điệu trên không phù hợp với thực tế của đất nước.
32. Văn minh. Sống trong thế giới văn minh hiện đại.
33. Xoay sở. Nếu không xoay sở làm ăn được thì luôn luôn bị day dứt.
End of part 1. Lesson 79. Part 2. Reading selection.
Trở lại với lối sống giản dị lành mạnh. Trong hoàn cảnh hiện nay, số đông cán bộ, công nhân viên, chúng ta lĩnh một số lương mà phải thật là tằn tiện thì mới nối được hai đầu. Nếu ta thả lỏng mình, sống kiểu xã hội tiêu thụ thì không thể được.
Nếu cứ chạy theo những thứ cần thiết tiện lợi, thì rất dễ nảy sinh tư tưởng làm tiền, và đó là đầu mối của tội lỗi. Một số cán bộ, công nhân viên bị mất phẩm chất, một phần là vì vậy. Nếu không xoay sở làm ăn được, thì lại luôn luôn bị day dứt bởi cái mặc cảm thiếu thốn, và từ đó rất dễ đi đến sự bất mãn, tiếc cho cuộc đời mình vì sống chân chính cho nên khổ, không bằng người ta.
Những điều chúng ta bàn ở đây hoàn toàn không phải là chủ nghĩa khổ hạnh. Tôi thấy có những người đưa ra những luận điệu như sau. Bao nhiêu năm kháng chiến rồi, bây giờ cũng phải sướng một chút chứ. Sống trong thế giới văn minh hiện đại, mà mình không biết hưởng những thành tựu của khoa học kỹ thuật thì lạc hậu quá.
Tất nhiên, ta không khước từ một cuộc sống phong lưu nếu hoàn cảnh cho phép. Chủ nghĩa xã hội không khi nào chủ trương đày đọa con người như một số xuyên tạc. Trái lại, nhằm làm cho con người ngày càng sung sướng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng hiện nay, ta gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai và địch họa gây ra. Trong hoàn cảnh chung như vậy, những luận điệu kể trên không phù hợp với những thực tế của đất nước.
End of reading selection, lesson 79. Lesson 80, part 1, vocabulary.
1. Bệ cố định. Cố định. Tên lửa được đặt trên bệ cố định.
2. Bệ cơ động. Có nhiều loại tên lửa được đặt trên bệ cơ động.
3. Buộc. Tôi buộc phải bắt ông. Nó buộc hai tay tôi lại với nhau.
4. Cải tiến. Các máy bay phản lực được cải tiến thường xuyên để được an toàn hơn.
5. Chi viện. Quân ta dùng pháo để chi viện cho bộ binh.
6. Chỉ thị mục tiêu. Loại radar này có thể chỉ thị mục tiêu.
Đà, kinh tế để phục vụ chủ nghĩa xã hội đang bị mất đà.
8. Đại Châu. Tên lửa này có khả năng vượt Đại Châu.
Đầu nổ hạt nhân. Tên lửa vượt Đại Châu mang nhiều đầu nổ hạt nhân.
10. Độ cao. Phát hiện máy bay địch ở mọi độ cao.
11. Hầm ngầm. Đặt tên lửa trong hầm ngầm.
12. Laser hồng ngoại. Chỉ thị mục tiêu bằng laser hồng ngoại.
13. Lặn sâu. Có thể lặn sâu được gần 1.000 mét.
14. Ngừng. Trung Quốc không ngừng bành trướng ảnh hưởng của mình ở Đông Nam Á.
15. Nhiễu. Radar này có khả năng chống nhiễu cao.
16. Phát triển. Chính sách này có mục đích phát triển và bổ sung kế hoạch 5 năm.
17. Phân biệt. Làm thế nào mà phân biệt ai tốt, ai xấu được?
18. Radar. Radar được dùng để phát hiện máy bay địch.
19. Tác chiến. Anh đã tác chiến tại vùng nào ở Việt Nam?
20. Tàu ngầm nguyên tử. Tàu ngầm nguyên tử được trang bị tên lửa không đối không.
21. Thành công. Chiến sĩ biên phòng đã thành công trong việc ngăn chặn địch.
22. Thiết bị tự dẫn. Tên lửa chống tăng thế hệ 3 dùng thiết bị tự dẫn.
23. Thời tiết. Thời tiết ở đây hay thay đổi lắm.
24. Trên không. Có khả năng phát hiện địch trên không từ xa.
25. Vai trò. Đóng vai trò. Pháo vẫn giữ một vai trò quan trọng.
26. Vô tuyến điện tử. Kỹ thuật vô tuyến điện tử. Những thành tựu mới nhất của kỹ thuật vô tuyến điện tử.
27. Vũ khí chiến lược. Vũ khí hạt nhân. Vũ khí phòng không. Vũ khí hạt nhân là vũ khí chiến lược và có thể dùng làm vũ khí phòng không.
28. Ý đồ. Ý đồ dùng không quân để tiến hành những cuộc tập kích chiến lược. End of part 1. Part 2, lesson 8. Reading selection.
Vũ khí ngày nay có gì mới? Cùng với đà phát triển của khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự cũng đang nghiên cứu thành công nhiều loại vũ khí mới. Nhiều loại vũ khí được nghiên cứu từ những năm 1960-1970 đã được đưa vào sử dụng, và nhiều loại vũ khí mới đang được tiếp tục nghiên cứu.
Từ vũ khí chiến lược. Tàu ngầm nguyên tử mang vũ khí hạt nhân được coi là loại vũ khí chiến lược mà nhiều nước đã chế tạo và đưa vào trang bị cho hải quân. Tàu ngầm nguyên tử có thể thực hiện được những cuộc tập kích bất ngờ và tiến công nhiều lần.
Các tàu ngầm nguyên tử hiện nay có thể lặn sâu được gần 1.000 mét. Người ta cũng đang tìm cách chế tạo loại tàu ngầm lặn sâu 2.000 mét.
Tên lửa vượt Đại Châu trước đây được đặt trong hầm ngầm với bệ bệ cố định, khó tránh khỏi bị tiêu diệt trước khi tác chiến. Vì thế, người ta nghiên cứu những tên lửa vượt Đại Châu đặt trên bệ cơ động. Để tăng sức mạnh đánh phá, những tên lửa vượt Đại Châu mang nhiều đầu nổ hạt nhân có thể bắn vào nhiều mục tiêu một lúc.
Đến vũ khí chiến thuật. Các loại vũ khí chiến thuật cũng không ngừng được cải tiến và phát triển, nhất là loại vũ khí trang bị cho lục quân. Mặc dù tên lửa mặt đất phát triển và chiếm một vị trí đáng kể trong trang bị, nhưng pháo vẫn giữ một vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chi viện cho bộ binh.
Để chống lại các loại xe tăng mới có sức cơ động cao, người ta đã đưa ra nhiều mẫu tên lửa chống tăng. Tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba sẽ được đưa vào sử dụng. Khác với những tên lửa chống tăng thế hệ 2, tên lửa chống tăng thế hệ 3 dùng thiết bị tự dẫn và chỉ thị mục tiêu bằng laser hồng ngoại. Tầm bắn của chúng lớn 5-7 km, do đó việc tiếp tế, vận chuyển thuận lợi.
Ý đồ dùng không quân để tiến hành những cuộc tập kích chiến lược buộc nhiều nước phải hết sức chú trọng phát triển vũ khí phòng không. Trước hết, người ta dùng tất cả những thành tựu mới nhất của kỹ thuật vô tuyến điện tử để chế tạo các loại radar có khả năng nhanh chóng phát hiện địch trên không từ rất xa và ở mọi độ cao, đồng thời có thể phân biệt được chính xác chỉ thị mục tiêu và dẫn đường cho không quân trong mọi điều kiện thời tiết có khả năng chống nhiễu cao.
End of Part 2 Reading Selection Lesson 80. Lesson 81, Part 1, Vocabulary.
1. Bỉ. Người Bỉ nói tiếng Pháp.
2. Cánh cố định. Đạn có cánh cố định.
3. Cánh quạt. Máy bay cánh quạt bay chậm.
4. Chuyên dụng. Vũ khí ấy có khả năng chuyên dụng chống tăng.
5. Cỡ. Xe tăng được lắp pháo cỡ 120mm.
6. Cứng. Loại sắt đó có độ cứng cao.
7. Chất dẻo. Lớp chất dẻo. Ở giữa có lớp chất dẻo.
8. Chướng ngại vật. Nó có thể vượt chướng ngại vật ấy được.
9. Dự trữ. Có bao nhiêu tên lửa dự trữ tất cả?
10. Động tác. Động tác nhảy cầu, máy bay có động tác nhảy cầu.
11. Dàn. Có một dàn tên lửa.
12. Giống như động tác nhảy cầu.
13. Hàng loạt. Sản xuất hàng loạt xe mới.
14. Kim loại tấm. Bảo vệ bằng kim loại tấm.
15. Lớp giáp. Xe tăng này có một lớp giáp cứng.
16. Máy bay đệm khí. Nước Anh chế tạo máy bay đệm khí.
17. Mắt. Mắt phải và mắt trái.
18. Mặt nước. Máy bay đệm khí có thể bay cách mặt nước vài mét.
19. Nóc xe. Đừng ngồi trên nóc xe.
20. Nòng trơn. Pháo nòng trơn bắn không xa.
21. Ngăn cách. Chất dẻo ngăn cách hai lớp giáp.
22. Ổn định. Thiết bị ổn định.
23. Tín hiệu hồng ngoại. Phát tín hiệu hồng ngoại.
24. Quang học. Quang học được dùng trong hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng.
25. Tấm thép. Ở dưới chân tôi có một tấm thép.
Tầm bắn. Tầm bắn khá xa.
27. Thủy lực. Bằng thủy lực.
28. Tối thiểu. Học tối thiểu là 3 giờ một tối.
29. Tuần tra. Đơn vị này đi tuần tra ban đêm.
30. Tự điều khiển. Bây giờ có nhiều tên lửa tự điều khiển.
31. Thí nghiệm. Phải thí nghiệm trước rồi mới dùng.
32. Trung bình. Trung bình cứ 2 bài một tuần.
33. Xe bọc thép. Xe bọc thép dùng để chở lính.
34. Tính năng chuyên dụng. Tùy theo tính năng chuyên dụng, người ta chia tên lửa ra làm hai nhiều loại. End of part 1. Part 2, reading selection.
Vũ khí hiện đại. Xe tăng chiến đấu. Sau nhiều lần thí nghiệm, Cộng hòa Liên bang Đức đưa vào sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu mới Leopard 2.
Loại xe tăng này có lớp giáp bảo vệ bằng kim loại tấm có độ cao. Giữa các tấm thép lại có lớp chất dẻo ngăn cách. Xe tăng được lắp pháo cỡ 120mm nòng trơn, bắn đạn, có cánh cố định. Hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng khá hiện đại, gồm các thiết bị ổn định, thiết bị điện tử, quang học, hồng ngoại và thiết bị đo xa bằng laser.
Tên lửa có mắt. Ngày nay, các nước chế tạo được nhiều tên lửa khác nhau. Có loại tầm bắn ngắn, có loại tầm bắn xa, có loại vượt đại châu với tính năng chuyên dụng, chống tăng, đất đối không, không đối không, đất đối đất, vân vân.
Gần đây đã xuất hiện loại tên lửa mới, tự điều khiển, tự tìm mục tiêu để diệt. Người ta gọi là tên lửa có mắt. Trên tên lửa đó, người ta trang bị thêm thiết bị phát tín hiệu hồng ngoại.
Xe bọc thép chống tăng. Loại xe này được chế tạo cho lục quân Anh, Bỉ, do Anh nghiên cứu và sản xuất. Trên nóc xe về phía sau có lắp một dàn 5 tên lửa chống tăng. Bên trong dàn còn có 5 tên lửa dự trữ. Toàn bộ hệ thống được nâng lên bằng thủy lực.
Tên lửa đặt trên xe có tầm bắn tối thiểu là 150m và tối đa là 4000m. Khi hành quân, dàn tên lửa được hạ xuống, nên trông chẳng khác gì những xe bọc thép cùng loại.
Máy bay tuần tra trên biển. Vừa qua, ở châu Âu xuất hiện một loại máy bay mới, máy bay đệm khí. Đây là loại máy bay cánh quạt có thể bay cách mặt nước vài mét. Trong khi bay, nó có thể vượt các chướng ngại vật, giống như động tác nhảy cầu. Khi cần, máy bay có thể vượt lên cao như các máy bay thường.
Tốc độ trung bình của máy bay là 150 km/h. Nó có thể bay trên không liền 20 giờ mà không cần hạ cánh. Người ta dự tính dùng máy bay này để tuần tra mặt biển, tiến công các tàu nổi và tàu ngầm. End of part 2, lesson 81.